nỗi lòng người chăn chiên.
Tình thương thúc đẩy, chàng chuẩn bị lương thực. Với cây gậy gỗ, chàng dẫn chiên lên đường. Đường lên núi chỉ có mình chàng. Trên chừng núi mênh mông, chàng tiếp tục đi, can đảm. Chàng chỉ có một niềm vui, tình thương cho bầy chiên. Bầy chiên gặp cỏ non thì hớn hở. Chúng ham ăn, quên người chăn. Chàng ngồi đó, trên bờ đá. Ánh nắng làm bóng chàng đổ dài trên nền cỏ. Nghĩ đến những ngày sắp tới dài dằng dặc. Có thể là mưa, có thể là gai góc, và có thể là mệt mỏi. Chàng ngần ngại cho cuộc sống. Nhưng còn bầy chiên thì sao? Tình thương dành cho bầy chiên lại níu kéo chàng về với bổn phận. Cõi lòng chàng can đảm, trìu mến lại trải rộng theo bầu trời. Chàng chấp nhận tất cả sương gió, nguy hiểm vì bầy chiên. Chàng chấp nhận hy sinh, nỗi vắng và nỗi đắng vì bầy chiên. Nhưng bầy chiên chẳng biết nỗi lòng chủ mình. Chúng cứ thản nhiên như lạnh lùng với chủ.
Sau những ngày đầu bình yên, chàng đã nghe tiếng sói rừng sủa vang vẳng đâu đó. Bây giờ là chiến đấu với giao tranh. Đêm đêm, chàng thức giấc một mình, nhìn núi lặng lẽ mà nghe sao xuyến. Riêng chiên cứ ngủ yên vô tư. Mỗi khi gió trời chuyển mưa là chàng ướt lặn. Lạnh cả thân xác và lạnh cả tâm hồn vì yêu thương chiên. Sói đã đến vào một tối. Chiến đấu nào mà không cam go? Bởi thế, chẳng mấy ai là người chấp nhận gian nan vì kẻ khác. Kẻ làm công thì không màng đến chiên. Khi thấy sói đến thì bỏ chiên mà chạy trốn. Chỉ có người chăn chiên, thương chiên mình, thì mới thí mạng sống vì chiên. Chàng chiến đấu bảo vệ chiên, chân rướm máu vì núi đá, tay ê ẩm vì phải chống cự. Trận chiến nào cũng có phần thua thiệt. Lời Kinh Thánh đã loan báo: cứ chủ chiên mà giết thì đàn chiên sẽ tan tác. Biết thế, sói tấn công chàng. Sói muốn ăn thịt chiên. Nỗi đau của chàng không phải là thương tích chàng phải mang, mà là những tiếng kêu của chiên con bị thương. Nhìn vài con chiên nhỏ phải đi tập tễnh, lòng chàng như tơ chiều trùng xuống, thương yêu quá đỗi. Chiên thì chẳng biết tâm sự chủ mình, chúng cứ vô tư. Đó có là tâm tình của Chúa đối với con người.
Người chăn chiên biết đâu là cỏ non, nơi nào có suối trong lành. Chiên chẳng biết gì, nhưng làm sao để chiên nghe lời chủ? Đấy là nỗi khổ tâm của người chăn chiên. Đó là nỗi khổ tâm của Chúa đối với nhân loại. Khi chợt thấy bãi cỏ xanh trước mắt, màu xanh quyến rũ, bầy chiên nôn nao ùa tới, cũng như con người trong lúc hoang vu, buồn chán, chợt thấy bóng hạnh phúc mờ ảo, cứ ngỡ là cơn mưa tươi mát đã sa ngã. Người chăn chiên thì biết đám cỏ xanh kia tuy có đẹp nhưng nó mọc trên đám bùn, nơi đó đầy đỉa độc và rắn xanh. Nếu chiên đến ăn sẽ sa lầy, sẽ bị đỉa cắn, sẽ bị rắn độc giết chết. Đằng sau màu xanh đẹp mắt là thuốc độc. Nhưng chiên đâu biết thế. Chiên cứ muốn xuống, chiên chẳng nghe lời chủ. Và người chăn chiên xe sắt cõi lòng khi thấy chiên mình chết. Chúa cũng vậy. Bao lần con người đã đi tìm hạnh phúc giả trong tội lỗi, những hạnh phúc giả vì bất trung trong tình nghĩa vợ chồng, những hạnh phúc giả vì tham lam bất chính, vì những rung cảm trái phép. Chẳng ai muốn hạnh phúc giả. Chỉ vì lười biếng đi tìm hạnh phúc thật nên thấy bất cứ đám cỏ xanh nào cũng chạy lại. Chúa biết rõ đâu là hạnh phúc đem bình an. Chúa cản ngăn và con người đã than trách. Chúa đau lòng, nhưng biết làm sao? Vì thương chiên mình nên vẫn phải ngăn cấm. Chúa thương ai người mới sửa dạy, người nhận ai làm con, người mới cho đòn. Vì còn gì là con nếu người cha không dạy? Sửa dạy thì có đau đớn, nhưng nếu không sửa dạy thì người cha không còn là người cha nữa.
Trên đường dẫn chiên đi, bao lần chiên kêu gào oán than chủ. Chiên cứ muốn dừng nghỉ, nhưng chủ biết phải đi nữa mới có cỏ tốt, suối lành. Chủ cũng biết chẳng mấy chốc nữa mùa đông lại về, phải vội vã mà lên đường. Chiên nào có hiểu vậy, chúng mỏi chân, chúng chán nản. Nhìn lịch sử cứu độ, khi Mai Sen dẫn dân qua sa mạc về đất hứa, đã chứng minh rõ ràng điều đó. Cũng trên đường đi ấy, có những liên hoan của bầy chồn, bầy heo đứng ca múa bên đường. Có những con chiên nghe tiếng cười đùa của bầy chồn, vui tai, xuôi lòng muốn ở lại. Nhưng chủ biết rằng nếu con chiên nào ở lại với bầy chồn, bầy cáo, chúng sẽ suốt đời cô đơn. Bầy chồn sẽ chẳng bao giờ săn sóc chúng, mà chúng phải nô lệ bầy chồn. Trên đường đời của con người cũng thế. Bao lần đi với Chúa, những tông đồ của Chúa đã muốn rẽ lối, phân vân ở ngã ba đường. Họ thấy con đường theo Chúa sao mà dài. Họ chẳng thể nhìn thấy đồi cỏ ở xa xa. Họ muốn theo lối rẽ để ở lại vui chơi theo tiếng mời gọi của thần tượng ảo ảnh. Trên đường về đất hứa, dân Chúa đã bao lần than trách Mai Sen. Họ đã dừng lại để thờ các tượng thần mà họ nghĩ là sẽ cho họ khoái lạc.
Sói rừng bao giờ cũng khôn ngoan, chúng mang bộ mặt của những con thỏ hiền từ. chờ chim đến gần, chúng sẽ vồ bằng răng nhọn. Chúng đứng bên đường nhợn nhơ nô đùa. Bầy chiên phải theo chủ hoài thì nản lòng, muốn bỏ đồi cỏ xanh ở đằng kia. Chúng muốn đến làm bạn với bầy sói. Riêng chủ thì biết, đằng sau tiếng cười là nước mắt. Bên này là nỗi vui, bên kia là chết chóc. Người chăn chiên thương chiên mình thì phải ngăn cản, nhưng bầy chiên đâu hiểu thế. Không nghe lời thì người chăn chiên phải dùng roi mà đánh. Mỗi vết roi là lòng chủ lại thêm đau. Tâm hồn chủ chiên thì tan tác, mà chiên cứ oán than. Đời người cũng vậy. Có người cha nào không lo âu khi thấy con mình đùa với vực thẳm? Chúa biết con người nghèo đói hạnh phúc. Chúa biết trong thực tế, cuộc sống của con người có nhiều nỗi đắng. Con người dễ bị cám dỗ ăn những đám cỏ dại. Chúa biết con người không muốn bị sửa trị vì có đau đớn. Biết vậy, Chúa đã căn dặn, bị sửa phạt thì chẳng có vui, chỉ có buồn, nhưng nhờ đó mà được luyện tập, và về sau mới thấy sinh lợi, tức hoa quả của bình an.
Vẫn có những con chiên bỏ đàn, ở lại với bầy chồn, bầy cáo, và nhận quê hương đó làm của mình. Đã bao lần Chúa ngậm ngùi xót thương, mà chẳng làm gì được. Khi một tâm hồn muốn bỏ chiên đàn mà đi, Chúa xót thương cho Chúa vì đã mất một người con. Để cứu vãn, Chúa dùng gậy mà đe dọa, nhưng Chúa không thể đánh chết chiên mình được. Nó quyết định đi, thì Chúa chỉ biết đứng nhìn, nuối tiếc mà thôi. Người chăn chiên thật, thì thương chiên của mình. Người chăn chiên bao giờ cũng khôn ngoan, biết nơi nào có thể cho chiên dừng nghỉ, uống nước. Người chăn chiên biết từng con suối. Ta đến để chiên ta có sự sống và có một cách dồi dào. Khi bất hạnh làm con người khổ, thì bất cứ an ủi nào cũng như suối trong. Người ta dễ bị cám dỗ bỏ đời sống đức tin, muốn bám víu vào thú vui của trần thế. Chỉ có Chúa thấy rõ, đấy không phải là bóng mát hạnh phúc, suối trong bình an. Đấy chỉ là bóng đen của những cơn mưa sắp đổ xuống. Thay vì phải đi nhanh, phải chạy trốn, con người lại muốn ẩn trú trong những bóng đen ấy. Rồi từ đó, bất hạnh lại nảy sinh bất hạnh. Túng thiếu lại nảy sinh túng thiếu. Vì bản tính của chiên là chiên, nên những con chiên bỏ đàn đi, nó sẽ chẳng bao giờ tìm được căn tính của mình. Từ đó, cuộc đời sẽ trôi dạt, hạnh phúc sẽ là những bóng mây chợt qua. Khi tôi lìa xa giáo hội là đàn chiên của Chúa, tôi sẽ thao thức, bất an.
Trên đường đi đến đồng cỏ, chắc chắn sói sẽ đến. chắc chắn có giao tranh. Nhưng hạnh phúc của bầy chiên là chủ chiên không bao giờ bỏ bê. Chiên của mình, ta gọi tên từng con một. Sói rừng chỉ bắt được những con chiên bỏ đàn đi rong chơi một mình. Giáo hội là nhiệm thể có lửa của Chúa Thánh Thần sưởi ấm. Những viên than nằm riêng rẽ, chẳng bao lâu gió sẽ làm nguội tắt. Nó tự làm cho đời sống mình nên khô cằn, và cũng làm cho bếp than kém hồng vì mất đi một phần tử. Cũng trên đường đi đến đồng cỏ, núi đá có thể làm đau chân chiên con. Nó có thể mang thương tích và chẳng thể kịp với đàn chiên. Nhưng chỉ cần cất tiếng kêu là chủ sẽ đến và bồng nó trên vai mà dẫn đi. Người chủ thương chiên mình thì chẳng bao giờ vì chiên con yếu đuối không đi kịp đàn chiên mà bỏ rơi nó. Chủ chiên hãnh diện vì những con chiên khỏe mạnh, nhưng lại thương những con chiên bé bỏng, yếu sức. Chúa cũng vậy, một tâm hồn mang nhiều thương tích là tâm hồn được Chúa yêu thương đặc biệt. Có cần lương y, hẳn không phải là người lành mạnh, mà là người đau ốm. Khi người ta trách Chúa, tại sao lại ngồi chung bàn ăn với người tội lỗi? Chúa đã trả lời như thế. Câu trả lời ấy cho tôi nhiều an ủi.
Trong cuộc sống, Chúa chẳng bao giờ quên những tâm hồn lạc lõng. Ai trong các ông, giả sử có 100 con chiên mà lạc mất một con, há người ấy lại không bỏ 99 con còn lại mà ruổi theo con lạc cho đến khi tìm ra con chiên lạc đó sao? Chính vì thế mà Chúa đã đến. Chỉ cần cất tiếng kêu, Chúa sẽ đến như người chăn chiên bồng chiên mình trên vai mà đi. Trong vòng tay chủ chiên, con chiên đã mang thương tích sẽ được ngủ bình yên vì người chăn chiên quá thương nó. Người chăn chiên mừng vui biết bao khi tìm thấy chiên mình. Nhưng nếu chiên không về thì sao? Nỗi nhớ thương sẽ hằn sâu trong tim, và người chăn chiên sẽ mãi mãi thao thức, sợ nó chết trên đường cô độc. Người chăn chiên sẽ dõi theo vết chân nó, vì nó vẫn thuộc đàn chiên mình. Đó là nỗi lòng của Chúa, người chăn chiên tốt lành.